Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2006. Hôm nay tự nhiên có cái duyên là có cái buổi pháp thoại sau thời đại sám pháp Liên Hoàn Sám. Tôi được biết là các vị đã tu tập sám pháp này 2 tuần rồi. Tuần này là tuần cuối để kết thúc cái quyển Lương Hoàng Sám, phải vậy không? Cái điều rất là quý đó là trong cái hoàn cảnh, trong cái xã hội sao động và cái sức mạnh, cái sự cuốn hút của xã hội rất là mạnh, mà chúng ta có được những cái ngày yên bình ngồi lại với nhau để niệm Phật, để tu tập, đây là điều rất quý và có khi không có dễ dàng có được, không có dễ dàng tổ chức được. Có những già lam, những cái tự viện ở đây cũng như ở Việt Nam chỉ sinh hoạt một ngày Chủ nhật, trọng tâm là lễ nghi tụng kinh mà thôi. Ở đây chúng ta vừa lễ bái, vừa hành trì, vừa nghe pháp, đây là điều rất quý mà tôi nghĩ ít nơi nào có được. Tôi nghĩ rằng chúng ta mà duy trì được cái sinh hoạt tu học như thế này rất là đều quanh năm, quả là cái phước báo lớn vô cùng, không phải dễ dàng tạo được cái điều kiện như thế này. Đó là điều đầu tiên tôi chia sẻ để các vị lưu ý, là chúng ta hãy trân quý những cái điều kiện tốt lành mà chúng ta đang có, và trân quý những cái giờ tu chúng ta đóng góp ở nơi này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là mở đầu Lương Hoàng Sám thì các vị thấy có 12 lời nguyện, phải không? Từ cái nguyện đầu, một là nguyện giáo hóa 6 đường chúng sinh không có hạn lượng. Nguyện thứ 12 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến cho các chúng sinh sinh ra nơi nào cũng tự nghĩ nhớ đến cái sự phát tâm Bồ Đề hôm nay, làm cho tâm Bồ Đề tương tục mãi mãi không bị gián đoạn. Đó là lời nguyện đầu và lời nguyện cuối. Và chưa vội đi vào cái nội dung của 12 lời nguyện này, tôi xin chia sẻ với các vị về cái lời nguyện nó rất là quan trọng đối với người tu chúng ta. Các vị đều biết là tất cả những cái nguyện lực nó phát xuất từ tâm thức. Và nếu nguyện lực mình mà lành thì thưa các vị là đời đời kiếp kiếp cái chủng nhân lành mình gieo với Tam Bảo không có mất. Cho nên quan trọng nhất của người tu chúng ta đó là phát nguyện. Dù cho Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông hay bất cứ một cái tông phái gì cũng đặt cái căn bản trên cái lời nguyện cả. Và nếu chúng ta tu tập mà không có phát nguyện thì chắc chắn là cái tâm Bồ Đề nó dễ thối lui. Đó là điều dĩ nhiên thôi. Cho nên nguyện lực rất là quan trọng đối với người tu chúng ta. Và cái lời nguyện thân thiết nhất, gần gũi nhất ai cũng biết là thập nguyện phổ hiền, phải không? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả, lục giả, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường thì Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ gia hồi hướng. Và thập nguyện phổ hiền thì ai cũng thuộc cả. Và điều đầu tiên các vị biết xuất phát từ đâu không ạ? Thưa đại chúng, là xuất phát từ kinh Hoa Nghiêm rất là quan trọng. Hoa Nghiêm là một bộ kinh đại thừa rất là quan trọng. Thứ hai nữa là Bồ Tát Phổ Hiền rất là thân thiết với chúng ta. Hầu như sau kinh Pháp Hoa có phẩm Phổ Hiền khuyến pháp, phải không? Và chúng ta gặp ngài Phổ Hiền trong rất là nhiều trường hợp. Ví dụ như trong bốn núi của Trung Hoa thì Văn Thù xuất hiện ở Ngũ Đài Sơn, Quan Âm ở Phổ Đà Sơn. Rồi Văn Thù ở cái gì sơn? Phổ Hiền ở cái gì sơn? Quên mất tiêu. Thưa, Phổ Hiền ở Nga Nga Mi Sơn. Và tôi trở lại vấn đề là lời nguyện rất là quan trọng. Ví dụ như ở trong truyện cổ Phật giáo có câu chuyện Vọng Phu đó. Các vị biết Vọng Phu không? Có một thí chủ nọ ở gần Tinh Xá Kỳ Viên của Đức Thế Tôn. Mỗi hôm mà Chư Tăng đi khất thực đi ngang qua nhà cô thì cô ra cúng dường thức ăn cho các thầy tỳ kheo. Và khi để thức ăn vào bát thì cô có một lời nguyện là xin cho con sớm về gặp lại chồng của con. Cho nên quý thầy truyền miệng với nhau là nơi đó có một thiếu phụ tên là Vọng Phu, tức là trông được về họp mặt với chồng. Và người ta cũng hơi thắc mắc một điều là cô có gia đình ở đó, có con ở đó, thế mà mỗi một lần xuất bát cho quý thầy, cô đều có một cái nguyện là xin cái công đức lành này cho con được sớm trở lại chồng của con. Và tới một hôm quý thầy đi ngang thì cô không còn ra xuất bát nữa, và được biết tin là cô đã mất rồi, mất tuổi còn rất là trẻ. Và quý thầy rất là buồn ngồi vì nghĩ rằng một người Phật tử tính tâm tam bảo như thế, cúng dường quý thầy như thế, và tự nhiên chết tuổi còn rất trẻ, bỏ lại chồng và con. Cho nên họ rất là ngạc nhiên tại sao phước báo cúng dường mà lại không có kéo dài được thọ mạng, không có đoàn tụ với gia đình lâu. Và chiều hôm ấy quý thầy tập trung lại bên Đức Thế Tôn để vấn nạn về cái sự việc xảy ra. Thế Tôn nói các thầy không có biết, cô thí chủ kia cổ có cái duyên lành rất lớn, cho nên khi rớt xuống cõi ta bà này thọ sanh là một thân nữ. Cổ có cái may mắn là cổ nhớ lại tiền kiếp cổ là một tiên nhân hầu thiên đế ở cung trời, và mỗi một kỳ cổ cúng dường Như Lai hay quý thầy, cổ có một cái nguyện lành là được về với chồng của cổ, là chồng ở trên cõi trời chứ không phải là cái người mà cổ từng sống ở thành Xá Vệ. Và hôm nay cái phước lành cúng dường rất là lớn, cho nên cô được trở về họp mặt lại với vị thiên đế kia. Và Thế Tôn nói vừa xong thì tức khắc có một thiên đế dẫn bầu đoàn thế tử rất là đông đến đảnh lễ Đức Thế Tôn mà tạ ơn. Hóa ra là cô sinh về cõi trời, và cô về thì thiên đế rất là ngạc nhiên hỏi chứ sớm tới giờ Khanh đi đâu. Cô gái kể lại nói dạ thưa ngài, trong một ngày vắng mặt của con thì con đã rớt xuống nhân gian, sinh vào gia đình của một bà la môn, lớn lên tới tuổi 18 con có gia đình, con sinh được với người chồng ở nhân gian được 2 đứa con, và con bỏ hình hài ở nhân gian và sinh trở lại thiên nữ nơi đây. Coi như cái khoảng cách một thời gian con vắng và con gặp lại ngài là cái chu kỳ thời hạn ở nhân gian nó trải qua tới 20 mấy 30 năm. Và thưa các vị, là vị thiên đế kia rất là kinh ngạc. Ông nói ồ, hóa ra là cái tuổi thọ của con người ở nhân gian nó ngắn như thế ư. Có lẽ là vì cái đời sống nó rất là ngắn ngủi như vậy. Hẳn là những người ở trên trần gian này sinh ra trong cuộc đời, họ cảm nghiệm được cái thân phận phù du bọt bèo của họ, họ sẽ làm hết sức mình để tu tạo công đức lành. Có phải vậy không? Cái cô thiên nữ kia được sinh làm người nhân gian, cô nói dạ không phải như thế đâu thiên đế. Người ở trần gian tuổi thọ ngắn ngủi, khổ sở nhiều hơn niềm vui, ấy thế mà họ không có làm những công việc phước thiện như chúng ta. Chúng ta là những người được sinh vào cõi trời, Do vì có định lực là một, tu tập thiện nghiệp nhiều là hai, cho nên rớt xuống nhân gian, cái phước lành vẫn còn, cho nên sinh vào những gia đình đẹp đẽ, giàu sang. Và cái duyên mai là nhớ được quá khứ, con mới có cơ hội cúng dường Đức Thế Tôn và mong được trở về thiên cung. Trái lại, nhìn chung thì ở nhân gian, người ta lao sao vì những cái chuyện rất ư là phù du bọt bèo, họ không nghĩ như mình. Đó là câu chuyện vọng phu có mặt ở trong truyện cổ Phật giáo. Và từ câu chuyện này nó có hai điều để chúng ta chiêm nghiệm thế này. Điều thứ nhất, thưa các vị, gần nhất là cái bản nguyện của chúng ta nó rất là quan trọng, có phải không? Lời nguyện của chúng ta nó có cái công năng là nó đưa dẫn tâm thức mình đến cái chỗ mình sẽ sinh vào, phải gá vào. Đó là điều thứ nhất. Khi tâm của các vị hướng về một điều gì đó mà cực mạnh thì tức khắc là cái duyên hội tụ dần dần nó giúp các vị đạt đến cái điều các vị mong muốn. Đó là điều thứ nhất ở trong câu chuyện mà chúng ta chia sẻ. Điều thứ hai, thưa các vị, là nhìn trong cái thế giới loài người chúng ta thì 80 năm của một đời người coi như là dài lắm, phước lắm. Ấy thế mà đối với những người trong cõi trời thì nó ngắn vô cùng, như một ngày thôi. Và điều này ta có thể tin được. Tin là sao ạ? Có những hành tinh mà một ngày của họ nó dài hơn hành tinh chúng ta rất là nhiều lần. Có những hành tinh hay là những thế giới mà một ngày của họ nó bằng ở thế giới chúng ta chỉ có một khoảng khắc thôi. Và ngay trong cái cuộc sống đời thường ở giữa nhân gian này thì tuổi thọ của ta với tuổi thọ của những loài động vật nó cũng có những cách biệt rất là lớn lao. Ví dụ như tuổi thọ của những loài gia cầm gần chúng ta nhất là loài chó. Một đời người thọ mạng dài của nó bằng 80 tuổi của đời người được tính bao nhiêu năm của tuổi loài động vật đó? Rất là ngắn. Rồi cái tuổi thọ của một con ve sầu, một đời của nó là bao nhiêu? Thưa, chỉ có 3 tháng mùa hè thôi mà một đời người. Cho nên tuổi thọ là cái gì rất là tương đối. Cho nên ta có thể tin được một điều rằng thế giới loài người 70 năm, 80 năm rất là phù du, rất là mộng mị so với những chúng sinh có cái phước lành lớn hơn chúng ta. Đó là hai điều từ câu chuyện xin chia sẻ cùng các vị. Và chúng ta trở lại vấn đề hôm nay mình chia sẻ, đó là 10 cái nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Cái nguyện đầu của Phổ Hiền là gì? Một là lễ kính chư Phật, phải không? Nhất giả lễ kính chư Phật. Một là lễ kính chư Phật. Cái niềm kính trọng tri ân đối với các đức Phật. Cái cảnh giới này được gọi là cảnh giới Ta Bà. Và cái vị giáo chủ cảnh giới này là ai? Thưa Đức Bổn Sư Từ Phụ, phải không? Ví dụ như mình có thể lễ lại Ngài Di Đà, lễ lại Đức Dược Sư, hay là lễ lại rất là nhiều vị Phật. Nhưng mà tất cả những vị Phật kia đều xuất phát từ Đức Bổn Sư Từ Phụ cả. Nếu không có Đức Bổn Sư Từ Phụ giới thiệu thì ta không thể biết được các Đức Thế Tôn như Ca Diếp, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Đông Phương Phật hay là Phật Di Đà, vân vân. Cho nên thưa các vị, cái niệm đầu tiên trong miệng của những người Phật tử xưng tụng là xưng tụng Đức Bổn Sư Từ Phụ trước, Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni trước. Và mình tự hỏi nhau là tại sao mình lại Phật? Tại sao mình lại Phật? Điều thứ nhất, thưa các vị, là kính cái đức của Phật. Người xưa gọi là lễ Phật giả kính Phật chi đức. Mình kính ngưỡng đức hạnh của Phật. Cái phước lành lớn vô cùng mình mới làm đệ tử Đức Thế Tôn. Các vị thử nhìn vào cái xã hội hiện tại, các vị thấy điều này. không hề có một tôn giáo nào đẹp như Đạo Phật cả. Ví dụ như mình rớt vào những tôn giáo khác thì không hề có một tôn giáo nào tuyên bố là tự bên trong mỗi hình hài của anh có cái khả năng thành Phật giống như ta, phải không ạ? Anh tu mà giỏi lắm thì anh làm dân của ta thôi, xin vào nước của ta, làm tôi tớ ta, hầu hạ ta, sờ được chân ta là quý lắm rồi. Không hề có một vị giáo chủ nào tuyên bố là trong mỗi hình hài chúng sinh đều có Phật tánh, có khả năng thành Phật như ta cả. Cái sự bình đẳng trong Đạo Phật là bình đẳng tuyệt đối. Không những bình đẳng giữa loài người với nhau đều có cái phẩm chất Phật, mà bình đẳng luôn cả những loài hàm linh xuẩn động đều có cái tính Phật ở trong đó. Cái đẹp thứ nhất là trong giáo thuyết của Phật, cái tinh thần bình đẳng chưa hề tìm thấy trong một tôn giáo nào cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là không hề có một tôn giáo nào mà bao dung như Đạo Phật cả. Về cái lĩnh vực lịch sử mà nhìn, các vị nhìn thấy là không hề có một cái cuộc chiến tranh nào của Đạo Phật xảy ra. Ví dụ như Đạo Phật có mặt trên đất Ấn 26 thế kỷ trước, nhưng mà vào thế kỷ thứ 11, khi Hồi giáo tràn vào, phá hủy chùa chiền tự viện, giết hại tăng ni và toàn thể tín đồ của Đạo Phật, chịu cái cuộc thảm sát lớn lao vô cùng mà ta chưa hề nghe bao nhiêu quốc gia thân cận Đạo Phật vận động một cái binh đoàn gì để về cứu lại quê hương Ấn Độ nơi Đức Phật giáo hóa cả. Chưa hề có cuộc thánh chiến nào xảy ra trong Đạo Phật. Lịch sử Đạo Phật đẹp vô cùng. Cái con đường truyền đạo Đạo Phật từ Ấn Độ vòng lên miền Trung Á, qua đến phương Đông như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân, và xuống phương Nam qua các vùng đảo. Ta chưa hề thấy bóng dáng của sự bạo động, chưa hề có cái sự kỳ thị nào trong Đạo Phật cả. Đạo Phật đến với vùng đất nào, Đạo Phật nâng đỡ văn hóa của vùng đất đó, chưa hề hủy diệt cái nền tín ngưỡng hay văn hóa của một quốc gia nào cả. Cái khả năng lây lan thấm dần của Đạo Phật vào các cái vùng đất giống như nước thấm vào lòng đất, rất là tự nhiên, rất là hiền hòa, rất là tuyệt vời. Đó là mình nhìn cái lĩnh vực giáo lý Đạo Phật, cái chất liệu từ bi bao dung, cái tinh thần bình đẳng nó có mặt, nó làm thành luôn cả một cái dòng chảy Đạo Phật đẹp vô cùng mà chưa hề có một tôn giáo nào trên hành tinh này có thể bì được cả. Và như các vị biết là cái chiến tranh hiện tại, cái ngòi nổ nó sắp bùng vỡ ở Trung Đông, nó là cái sự va chạm của những nền văn minh lớn trên hành tinh này. Mà cái sự va chạm này chính yếu nó là cái sự va chạm giữa những tôn giáo lớn ngoài Đạo Phật, như Kitô giáo, như Hồi giáo, vân vân. Chưa hề có một cái cuộc bạo động nào xảy ra trong Đạo Phật cả. Đẹp của Đạo Phật là như vậy. Và từ cái vấn đề lịch sử mà nhìn lại, thưa, nếu Đức Thế Tôn không phải là một bậc tuyệt vời, cái lòng từ bi mênh mang như bốn biển, trí tuệ của Ngài rộng như không gian, thì không thể sinh trưởng được cái dòng chảy Đạo Phật đẹp như thế, kỳ diệu như thế, tuyệt vời như thế. Cho nên thưa các vị là được làm đệ tử Đức Thế Tôn là một điều vinh hạnh lớn nhất cho đời sống của chúng ta. Ta có thể tự hào ngay bây giờ và mãi mãi về sau không sợ sai lầm là Đạo Phật chưa hề làm đổ một giọt máu nào của sinh linh trên hành tinh này cả. Và thách thức cho khoa học mà tiến đến chừng nào thì chắc chắn là Đạo Phật vẫn không bị lỗi thời, không bị loại trừ. Và người ta nói một câu không sợ sai lầm là càng về lâu khoa học phát triển đến cái độ cao sâu hơn hiện tại thì Đạo Phật vẫn còn là một tôn giáo thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi xã hội, mọi tâm thức con người. Đó là cái điều đầu tiên ta tri ân về Đức Phật, kính ngưỡng Đức Phật. Và thưa các vị, ta có lễ Phật suốt cả ngày, suốt cả đời vẫn chưa thấy chán. Đức Phật vẫn đáng cho chúng ta kính lệ vô vàng triệu triệu kiếp, chứ không phải một kiếp này mà thôi. Đó là điều đầu tiên các vị ghi nhận như vậy. Cái ân của Đức Thế Tôn rất là thâm sâu với chúng ta, rất thâm sâu với văn hóa con người, rất thâm sâu đối với mọi chúng sinh. Nếu mà không có Đức Thế Tôn thành đạo, tuệ giác của Ngài không có mặt, thì chắc chắn là cái khả năng đóng góp điều hòa làm giảm nhẹ cái cường độ tranh chấp của hành tinh này sẽ không thể có. Cái tinh thần từ bi bao dung đẹp đẽ của người Phật tử từ phương Đông qua đến cái vùng đất này đóng góp rất là nhiều cho cái văn hóa của cái vùng USA này. Điều này rất là rõ ràng. Cái sự có mặt của cộng đồng người Việt, thưa các vị, là một cái sự đóng góp lớn vô cùng đối với người Mỹ. Và các bậc thầy ở phương Đông qua cái vùng đất này, cái sự đóng góp của các ngài lớn vô cùng đối với Hoa Kỳ. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên cái điều đầu tiên xin các vị ghi nhận là ta kính ngưỡng, ta lễ lại, ta sùng mộ Đức Thế Tôn triệu triệu lần vẫn chưa đủ. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, thưa các vị, ngoài cái niềm tri ân kính ngưỡng đức hạnh của Đức Thế Tôn, ta lễ Phật còn có một cái công năng tuyệt vời là gì ạ? Đó là ta tu hạnh cung kính. Ngôn ngữ Việt Nam có một câu là kính thầy mới được làm thầy, phải không? Mình là một học trò vô tới trường, mà cái niềm kính trọng của mình đối với vị thầy, cái lòng thương kính của mình với cô giáo không có mặt thì chắc chắn mình không thể là người học trò giỏi được. Ví dụ như tâm thức của chúng ta, các vị để ý mình thì các vị biết mình có một xu hướng mà thương quý ai, thì nó vô hình trung nó hình thành cái phẩm chất, cái tính cách của mình thôi à. Ví dụ như mình có một cái xu hướng là mình thấy mấy anh tài tử cine mình mê liệt, mình cắt hình của ấy mình dán đầy nhà, thì chắc chắn là trong người mình nó có cái máu ít nhiều gì nó cũng có cái khuynh hướng như vậy. Và quý vị mà thích ca cải lương, thích hát vọng cổ thì chắc chắn là sớm muộn gì các vị cũng hát được một câu hai câu, có đúng như vậy không? Cho nên ta kính trọng Đức Phật, ta quý kính cái đức hạnh, ta chiêm nghiệm, ta hướng về, ta kính lễ, thì tự bên trong tâm thức mình nó tiềm tàng, nó phát sinh một cái hạt mầm là tôi sẽ như người đó, tôi sẽ giống như ông đó. Ta quý kính cái nghệ sĩ cải lương thì dần dần ta hát được cải lương. Ta mà quý kính những cái bậc danh nhân có tài ba lỗi lạc thì dần dần ta sẽ trở thành những danh nhân. Ta cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn là một bậc đức hạnh tuyệt vời thì chắc chắn là ta gieo được trong tâm thức của mình cái hạt mầm sẽ làm Phật. Chắc chắn là như vậy. Cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, là ở mức độ sâu xa ta cung kính Đức Phật là hứa hẹn một điều, cái hạt mầm muốn làm Phật trong đây lần lần nó được nuôi lớn, được phát triển. Cho nên một kiếp lai sinh nào đó, nếu giỏi thì gần, nếu dở thì xa, ta sẽ thành Phật, ta sẽ giác ngộ như Phật. Đó là điều rất là rõ ràng. Ngoài ra lễ Phật, ngoài cái nghĩa cung kính Đức Phật và nuôi dưỡng hạt giống thiện trong tự tâm ta, làm cho cái tâm cung kính và cái tâm hướng về làm Phật của mình nó sinh khởi, ta phải làm một việc rất là quan trọng là thể hiện cái hạnh cung kính của mình trong cái đời sống. Các vị cũng biết là ở mức độ rất là đời thường, mình gây đổ vỡ giữa bằng hữu, giữa người thân, gây tổn thương với con cái, vân vân. Mọi sự việc xảy ra xung quanh là do cái gì ở trong tâm thức ta? Do cái sự khinh thường, thiếu cái niềm tương kính lẫn nhau, cho nên nó gây đổ vỡ. Ví dụ như một cái gần gũi nhất trong đời sống gia đình, các vị thử để ý coi là cái lục đục giữa mình và người thân của mình, giữa mình và người hôn phối của mình, nó phát sinh từ cái gì? Thiếu tương kính với nhau thôi, phải không? Mình cứ nghĩ một cái điều đơn giản là sống với nhau 20 năm rồi, mắc gì nói nhau phải rửa lời, cần gì phải có cái niềm kính trọng nhau. Thưa, rõ ràng là cái đổ vỡ của một gia đình nó không phải phát sinh một cái ầm giống như cơn bão đi ngang qua làm cho cái nhà kia đổ xuống, mà cái đổ vỡ của đời sống gia đình của mình và người thân của mình, nó được bắt đầu từ những cái rất là nhỏ của một câu nói, một cái nhìn, một cái sự khinh thị. Ta biết một điều là tâm thức của người Việt Nam rất đặc biệt, chịu đựng rất là giỏi. Nhưng không có nghĩa là anh chịu đựng cái điều đó là anh bỏ qua, mà anh chịu đựng xong là anh ghi vào bộ nhớ, cắt nó vào trong tiềm thức rất là sâu. Và cái hạt mầm ngày 1, ngày 2 nó cộng lại, nó hình thành cái chất đề kháng. Cái sự xúc phạm một câu nói, hai câu nói và nhiều câu nói, nó sẽ đưa đến một cái sự bùng nổ rất là lớn và gây đổ vỡ đời sống gia đình. Và tất cả những cái chuỗi dài các sự kiện xảy ra gây đổ vỡ do vì cái điều căn bản là ta thiếu sự tương kính lẫn nhau. Tương kính có nghĩa là tôi kính trọng anh và bù lại anh kính trọng tôi. Và điều này nó rất là dễ phát sinh. Các vị để ý là khi tôi đối với các vị, tôi có một niềm tương kính, thì dĩ nhiên các vị sẽ nhìn vào tôi, có cảm nhận về tôi bằng một cái niềm tương kính giống như thế. Phải vậy không? Tôi nhìn các vị, tôi miệt thị, tôi khinh thường, tôi nói những lời rất là trịch thượng. Có thể các vị dằn lòng được, nhưng mà sau đó thì cái niềm kính trọng của các vị đối với một ông thầy dần dần nó vơi dần rất là dễ. Cái vị trí của một vị thầy và các Phật tử còn như thế thai, hơn nữa là trong đời sống gia đình, ta hành xử với người thân của ta, sở dĩ ban đầu mà nó mật ngọt, nó được gọi là tuần răng mật, là do tại sao? Lúc bấy giờ cái sự thương yêu kính trọng nó còn rất là đầy. Ta muốn nói một lời ta cẩn trọng, phải vậy không ạ? Sống với nhau 10 năm cái mình lờn mặt quá, cần gì phải chọn lời. Sống với nhau 20 năm cái mình vung vãi những cái lời rất khó ưa của mình vào mặt người ta. Tôi nói vào mặt đó là nhẹ đó, mình vung vãi vào đầu người ta kia kìa. Cho nên thưa các vị là nó đổ vỡ rất là lớn. Cho nên cái điều thứ nhất ở mức độ cạn tu hạnh cung kính là ta hãy làm một việc thực tập lại. Cái điều rất là quan trọng để làm cho hạnh phúc mình có mặt là làm cái việc rất giản dị là hãy kính trọng nhau. Kính trọng có thiệt thòi gì cho ta không? Thưa không. Nó làm giá trị anh tăng lên chứ không hề làm cho anh mất cái mặt này bao giờ. Mình nói chuyện với một người nhỏ hơn mình, thấp bé hơn mình, mình nói chuyện bằng cái điều rất là ôn tồn để độ, thì các vị thấy là đứa bé kia nó sẽ phát khởi cái niềm kính trọng đối với các vị thôi. Các vị mà nói bằng ngôn ngữ rất là trịch thượng với những em bé thì các vị sẽ thấy là nó phản ứng lại với các vị ngay à. Cho nên cái điều rất là gần gũi đời thường, thưa đại chúng, là ta phát sinh trong tâm thức mình cái niềm kính trọng Tam Bảo. Cái mức độ cạn nhất ta phải làm đó là ta hãy làm cho lòng mình nó luôn có cái niềm kính trọng đối với mọi người lớn hơn ta, bằng ta, nhỏ hơn ta. Và tôi xin lặp lại, không hề có cái thiệt thòi gì đối với cái tâm thức mà ta khởi phát niềm cung kính để hành xử ở đời cả. Cái quy luật nhân quả rất là rõ ràng. Tôi kính trọng miếng nước, tôi kính trọng thức ăn, tôi kính trọng mọi thứ bằng cái niềm tri ân. Thưa các vị, cái phước lành nó đem đến cho chúng ta ngay. Ví dụ như trong đạo Phật, Tôi dùng cái ví dụ rất là gần để các vị thấy cái pháp môn thực tập nhất giả lễ kính chư Phật này rất là quan trọng. Người ta có một cái thử nghiệm là trong nước này, nó ảnh hưởng rất là lớn đến đời sống con người. Một bác sĩ người Nhật đã thử nghiệm như thế. Họ nhìn vào ly nước, họ gửi tâm thức lành vào đây, thì nước nó hiện thành cái tinh thể rất là đẹp như một kho văn. Họ nhìn vào ly nước, họ gửi cái ý niệm của họ rất là dữ dằn, độc ác, thì tinh thể nước nó ngoằn ngoèo, hình thù rất là dễ sợ. Và người ta để một miếng nước bên cạnh mái chùa, cái mái cong của ngôi chùa chiếu hình trên ly nước, nó làm cho tinh thể nước kết tinh lại thành một kho văn rất đẹp. Hình thể của những cái lá cờ của các quốc gia nó cũng in hình làm thành tinh thể của nước đẹp hoặc xấu. Tóm lại một điều thế này, những hình sắc bên ngoài đẹp hay xấu, lành hay dữ đều ảnh hưởng đến nước uống. Lời nói của ta lành hay dữ, dễ thương hay khó thương ảnh hưởng tới nước uống. Tư duy của ta lành hay dữ, dễ thương hay khó thương đều ảnh hưởng tới nước uống. Và nước uống là thực phẩm thứ hai cực kỳ quan trọng sau hơi thở mà thôi. Thứ nữa, thưa đại chúng, ép hình hài này ra, hình hài này có 90% nước, chỉ có 10% là chất đặc mà thôi. Do vậy nước nó làm nên tánh tình con người, giọng nói con người, cái cách hành xử con người ảnh hưởng nước rất là nặng. Thế thì từ nước nuôi dưỡng ta, ta có thể làm được một điều tuyệt vời là trước khi uống một miếng nước, mình làm như điều Phật đã dạy. Mình ngồi yên bình trước ly nước, mình gửi năng lượng lành mình vào ly nước, mình niệm một tiếng Phật trước khi uống nước, được không ạ? Được quá đi chứ. Mà mình làm được điều này có nghĩa là làm gì? Thưa, mình làm cho cái ly nước này nó trở thành một loại lương dược, nó trị liệu thân tâm này, nó nuôi dưỡng thân tâm này, nó giải trừ được tất cả những cái u buồn bất hạnh của tâm, nó tiêu trừ được tật bệnh của thân. Thưa, Đức Phật chỉ dạy một điều đơn giản là khi anh uống một miếng nước, khi anh ăn một miếng cơm, anh hãy ngồi yên tâm tĩnh tại lại, anh gửi năng lượng lành của anh vào thức ăn với cái niềm tri ân. Mình tưởng như đây là cái việc làm rất ư là nghi lễ tôn giáo. Thưa không phải, đây là một cái việc làm rất là nuôi dưỡng của đời sống con người, chứ không có nghĩa là tôi đạo Phật tôi mới làm như thế, tôi đạo Chúa tôi không cần làm. Thưa không phải, tôi là người có học tôi không cần làm như thế. Mắc gì mà trước khi ăn phải chắp tay cung kính? Thưa, rất là cần thiết cho chúng ta. Đây là một cái việc làm rất là văn minh, rất là nhân bản. Nó nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng người vô cùng, chứ không phải là việc gì nó có tính cách thần linh tôn giáo gì cả. Nó không có làm xấu mặt ai cả, mình không làm được đó thôi. Mà mình làm thì cái khả năng nuôi dưỡng rất là tuyệt vời, nó phát sinh từ ly nước, nó giúp cho chúng ta vô cùng. Cho nên thưa các vị, kính trọng con người, người lớn, người bằng mình, người nhỏ hơn mình, là mình tạo được cái điều rất là tốt lành, đó là làm phát sinh trong tâm mình một cái niềm thương yêu, một cái tâm từ bi chan hòa rất là rộng. Mình giúp cho cái người đối diện với mình, giúp cho cái người mình tiếp xúc, họ có được niềm vui, phải không ạ? Các vị mà nói chuyện với ai một lời bằng cái sự tương kính thì các vị là một món quà tặng giúp cho người ta có được niềm vui. Các vị mà nói một lời tổn thương người, xúc phạm người là tự nhiên các vị tặng cho họ cái món quà bất an cho họ rồi. Và thưa, trong một ngày tiền ta kiếm ra thì khó để cúng dường tam bảo, nhưng mà cái sở hữu rất là tuyệt vời ta có thể cúng dường từng phút từng giây cho bất cứ mọi người là cái khả năng nói này chứ. Mình có thể làm được mọi lúc mà không hề vơi, không hề nghèo. Các vị càng nói lời thiện, các vị càng khởi phát cái tâm lành để kính trọng người, quý mến người, cái điều này nó có làm hao mòn gì tâm thức ta không? Không, nó làm giàu thêm thì có, mà chưa bao giờ nó làm vơi. Các vị phát sinh cái niềm kính trọng bất cứ ai, các vị thử nhìn lòng mình coi nó có vơi không. Làm gì vơi, nó tăng thêm thì có. Nghĩa là cái của này vốn không có vốn, mà ta càng cho thì nó càng càng lời rất là nhiều. Người thứ nhất mình mở một lời bằng cái niềm kính trọng mình nói, thì lần thứ hai mình sẽ nói được hai lời, lần thứ ba là mình sẽ nói được với nhiều người chứ không phải một người. Do vậy thưa đại chúng là tu cái hạnh cung kính này, mình làm cho tự thân mình là một món quà tặng tuyệt vời tặng cho người. Mình giúp cho những người mình tiếp xúc, họ có cái điều kiện, họ nâng cái đời sống của họ lên cao, họ sẽ sống lành hơn, đẹp hơn, tâm thiện của họ trải rộng hơn. Và mình thể hiện cái niềm kính trọng mình đối với thức ăn, thức uống, mọi thứ. Mình đi trên đất mình trân trọng, mình kính trọng cả sinh mạng của loài vật bé nhỏ. Thế thì cái phước lành lớn vô cùng nó đến với tự thân, tự tâm của chúng ta. Đó là cái điều đầu tiên, ta chỉ cần làm một việc là nhất giả lễ kính chư Phật là ta giàu có vô cùng trong cuộc đời này. Và so ra thì điều này đâu có khó làm, phải không ạ? Thưa các vị, nếu mà mình tu, mình chỉ đến chùa, mình biết Phật mình lại thôi, mình biết quý thầy mình kính thôi. Còn đối với bạn đồng tu, mình không có phát sinh cái tâm kính trọng thì mình chưa tu giỏi. Rồi đến với đạo tràng, đến với những cái nơi tu học, mình nói năng nhỏ nhẹ, mềm mại, thương yêu quý trọng mọi người, bạn đồng tu. Nhưng mà về nhà thì mình tắc oai tắc phúc với bà xã mình, với ông xã mình, với con của mình. Thế thì mình cũng chưa tu nữa. Mình phải làm được cái điều khởi phá cái niềm kính trọng trong trái tim của mình, và mời nó có mặt luôn trong mọi lúc nói năng, nghĩ suy và hành xử ở chùa cũng như ở nhà tới sở làm. Và tôi bảo đảm một điều là thưa các vị sẽ gặt được cái quả rất là lành. Quả lành đầu tiên nó đến với các vị là tự nhiên các vị thu gặt được cái niềm thương yêu quý trọng của bao người đối với các vị. Điều đó rất là dễ có mặt. Ta thử làm, ta thấy điều này, ta ứng nghiệm rất là hay, rất là hiện tiền thôi. Lâu nay chúng ta để cho cái thói quen hống hách, kiêu ngạo và thích tác oai tác phúc với người khác. Bây giờ mình đến với chùa mình tu một ngày. Thưa, nếu mà mình chỉ tu với Phật không, mình lại một ngày lại lương hoàng sám cho nó mỏi chân và nó chóng mặt, và về nhà mình tánh nào tánh nấy, thì chứng tỏ một điều là Phật pháp không có linh nghiệm gì cả. Mình tu một ngày rồi tâm thức mình nó vẫn y nguyên như thế, vẫn khó ưa như thế, thì thưa, có khi người thân của mình người ta không có phát sinh cái niềm thương kính tam bảo, thương kính quý thầy. Họ đánh giá chùa chiền tự viện rất là thấp, họ đánh giá cái sự giáo dục của quý thầy rất là thấp. Chứng tỏ là ông xã nhà con ổng đi tu, khóa Phật thất nào cũng có ổng, cái thời lương hoài sám nào cũng có ổng lại. Ấy thế mà về nhà ổng càng ngày càng khó ưa hơn, không có thể hiện được mà có chút gì dễ thương cả. Thế thì thưa, rất là tội cho chùa. Cho nên cái quan trọng thưa các vị, không phải mình tu với Phật, mà mình phải thể hiện được cái điều nhất giả lễ kính chư Phật này trong đời sống gia đình của mình, trong cách hành xử của mình với người thân, kể cả trong cách hành xử của mình đối với cỏ, cây, đất, đá, thú cầm, và kể cả với những loài sinh vật bé mọn. Và tôi xin lặp lại, điều này nó không có thiệt thòi gì cho các vị cả. Nó làm giàu có cho đời sống các vị, nó làm cho phước của các vị càng ngày càng lớn và càng đầy. Điều này rất là rõ ràng, chúng ta hãy cố thực tập cho được. Thứ hai chúng ta đi vào đó là nhị giả xưng tán Như Lai. Tôi nghĩ là những điều này các vị đều thuộc cả rồi. Tức là khen ngợi, tán thán các đức Phật. Xưng tán có nghĩa là khen ngợi, tán thán các Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng, là tam bảo có mặt trên nhân gian, Phật pháp tăng ba món có mặt trên cuộc đời này được gọi là tam bảo. Thì trong ba cái món báo này, món nào quý nhất? Phật bảo là các Đức Thế Tôn đã khai sáng ra cái con đường chánh pháp, và biểu tượng là bây giờ chúng ta còn thờ. Pháp bảo là lời kinh tiếng Pháp của Đức Phật còn lại nơi này. Tăng bảo là những người xuất gia thọ trì giới pháp của Phật, nguyện đem cái cuộc sống mình dâng hiến cho đạo và tu tập theo điều Phật dạy. Và mình thử hỏi với nhau là ba điều này, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, thì bảo nào được gọi là quý nhất? Tại sao Tăng bảo quý? Thưa, mình có thể khai thác rất là nhiều mặt, nhưng mà cái mặt quan trọng ở đây tôi muốn chia sẻ cùng các vị là đúng như các Phật tử nói, Tăng bảo rất là quý. Tại sao Tăng bảo quý? Mấy ông thầy ở trên cái vùng đất này là ông thầy phàm phu cả, chưa ông nào chứng thánh hết, tại sao quý? Đời sống ông cũng có khi cũng không khác mình bao nhiêu. Ông khác hơn một chút, đó là ông cạo cái tóc, ông mặc bộ đồ này. Và thưa các vị, cái tóc và bộ đồ này tôi tốn chừng 100 bạc tôi làm được ngay. Tôi ra thợ tôi cạo, tôi mua bộ đồ tôi mặc được không? Được, được chứ ha. Thưa các vị, tuy hình thể có thể bắt chước được, nhưng mà sở dĩ cái quý của Tăng bảo là cái quý ở bên trong, đời sống tu tập, tâm thức của các ông, cái điều đó đánh giá được cái sự quý trọng của Tăng bảo. Nhưng mà đó là mặt cạn thôi. Cái mặt sâu sắc chúng ta cần chia sẻ nơi đây là Phật bảo và Pháp bảo không thể tồn tại nếu không có Tăng bảo. Tăng là cái người duy trì làm cho dòng sông tuệ giác của Đức Phật chảy từ 25 thế kỷ trước còn lại tới hôm nay. Đức Thế Tôn dù tuyệt vời lắm, dù là cái sự nghiệp giác ngộ của Ngài vĩ đại, nhưng mà nếu không có cái thế hệ của đệ tử Ngài mang cái tuệ giác của Ngài, và như một cái đèn mồi từ cái đèn này qua cái đèn này qua cái đèn này kéo dài, thì chắc chắn là đạo Phật đã chấm dứt trước đây 25 thế kỷ, không thể tồn tại được. Do vậy, cái sự có mặt của đạo Phật còn lại đến hôm nay là nhờ cái sự hiện diện của chư Tăng. Có đúng như vậy không? Cho nên tôi xin lưu ý các Phật tử là ta khen ngợi tán thán các Đức Như Lai. Cái việc làm gần nhất là ta khen ngợi tán thán Tăng bảo. Và ta cũng biết một điều là có những điều rất là phiền muộn nó phát sinh trong đời sống của người Phật tử, do cái sinh hoạt của già lam tự viện nơi cái vùng đất này nó tạo áp lực và nó làm cho chúng ta mất niềm tin rất là nhiều đối với đạo Phật. Tuy nhiên, thưa các vị, là mình mở một lời phê bình mình làm tổn thương Tăng bảo. Thưa, cái điều đó có khi mình không đóng góp được gì nhiều cho cái tinh thần xây dựng đạo Phật, mà cái điều gần nhất là nó làm tổn hại, nó làm thương tổn mình trước, thương tổn trái tim mình trước. Tại sao? Ở đời nó có một câu nói là ví dụ như cái người kia xấu, người kia dở, tôi có quyền nói chứ mắc gì cấm cản tôi. Phê bình cái xấu cái dở của mọi người là điều tất nhiên. Thưa các vị, điều này chúng ta không thể cấm cản ai được. Nhưng cái điều khuyên nhau đây là thế này: ta có quyền nhận biết về những cái vụng về, thiếu sót, hư khuyết của tất cả mọi người. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta mà muốn nuôi dưỡng để cho cái năng lực của đời sống tâm linh ta càng ngày càng lên, thì cái điều quan trọng là mình nên nhìn cái đẹp của người, tán dương cái đẹp của người. Thì cái điều này nó rất là nuôi dưỡng mình và nó rất nuôi dưỡng người. Không hề có một cái việc làm xấu, một cái tâm thức bất thiện nào mà không có nhận quả báo cả. Cái quả báo không lành, cái quả báo bất thiện hãy để cho người kia tự nhận. Mình vụng về gì, giải khờ gì mà mình chen vai vào gánh vác bớt cái phần xấu ác của người kia. Mình mạ lị, mình vu khống, mình chê trách, mình dè biểu người ta, tức khắc là mình đã đóng góp một phần vào nhận cái quả dữ của người kia, chứ không có tốt lành gì cả. Điều này rất là rõ. Tại sao ạ? Thưa, điều thứ nhất mình giải thích: từ tâm thức của ta nó có cái mầm của sự ganh tị, bất thiện, giận hờn, sân si. Cho nên mình nhìn cái người kia mình chỉ thấy toàn những cái điểm đó mà thôi, phải không ạ? Ví như tâm thức của mình rất là lành thì mình nhìn cái người kia mình chỉ thấy cái điều đẹp của họ. Có một câu chuyện về ngài Tô Đông Pha đó. Một hôm ngài qua chơi với ngài Phật Ấn, ngài với thiền sư Phật Ấn cùng tọa thiền. Và sau một thời thiền tọa, Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn chứ: "Thầy thấy tôi ngồi thiền như thế nào?" Ngài Phật Ấn ngài cười rất là hoan hỷ, ngài nói: "Đúng là học sĩ ngồi thiền giống như Phật, rất đẹp." Và ngài Phật Ấn hỏi lại Tô Đông Pha: "Hỏi chứ học sĩ ông thấy tôi ngồi thiền như thế nào?" Tô Đông Pha ngài rất là căm giận ngài Phật Ấn lâu nay cứ trêu ghẹo mình, cho nên ngài hạ một câu: "Cái tướng của ông ngồi thiền giống như một bãi phân bò." Ngài Phật Ấn ngài mỉm cười rất là tự nhiên, rất là bình thường, không có cái sắc giận gì hiện trên mặt cả. Và tới chừng Tô Đông Pha xuống thiền về lại bên kia, mách với cô em gái là Tô Tiểu Muội, nói: "Em à, bữa nay anh hạ được ngài Phật Ấn một câu rất là đích đáng, trả được cái mối thù lâu nay ông trêu ghẹo mình. Anh thắng được một ván này." Tô Tiểu Muội hỏi: "Chứ anh nói cái gì?" Tô Đông Pha nói: "Ông hỏi anh vậy chứ, ông ngồi thiền giống cái gì?" Anh nói: Ông ngồi thiền giống cái bãi phân bò." Trong khi anh hỏi ông thì ông nói anh ngồi thiền giống như Phật, cho nên anh thấy anh thắng. Tô Tiểu Muội rất là thông minh, cô cười ngất, cô nói: "Thưa anh bại rồi đó, chứ không phải thắng đâu." "Nó tại sao bại?" "Ta nói một lời rất đích đáng như vậy, hạ được đối thủ một đo dáng như thế mà mắc gì bại?" Thì Tô Tiểu Muội nói: "Cái bại quan trọng là tâm thức của ngài Phật Ấn là tâm thức Phật, cho nên anh ngồi Phật Ấn thấy anh là Phật. Còn tâm thức của anh là tâm thức của đống phân bò, cho nên người ta ngồi anh nói người ta đống phân bò." "Thưa các vị, khen ngợi tán thán các thầy, khen ngợi tán thán những người bạn đồng tu, hay là mở miệng ra mình nói một lời lành về mọi người. Điều thứ nhất, nó không thua thiệt, không mất mát cái gì của chính ta cả, mà nó nuôi dưỡng tâm thức ta rất là lớn, rất là lâu bền. Cái thứ hai nữa là nó chứng minh được một điều là trong tâm ta, cái hiền thiện, cái dễ thương, cái tốt lành nó luôn có mặt. Cho nên mình nhìn thấy mọi người, mình chỉ thấy những cái tốt của họ mà thôi. Ví dụ như có những con quạ nó bay trên trời cao, nó dõi mắt nó nhìn trong lùm cây bụi cỏ, thì cái nó nhìn thấy là gì? Mấy con chuột thôi. Hoặc là chuột chết, hoặc chuột sống, hoặc là xác chuột, phải không ạ? Nếu nó là con chim phượng hoàng nó bay trên cao, thì nếu nó nhìn ở trần gian này thì cái nó thấy là gì? Cái cành ngô đồng đẹp nhất thì nó ghé lại, nó đậu lại. Cũng con mắt này, cũng cái miệng này, cũng lỗ tai này. Nếu tâm thức của ta bên trong mà nó có cái niềm quý trọng, mở miệng xưng tán người, thưa các vị, thì khi mở một lời nói ta ngợi khen, khi có cái nhìn ta có cái nhìn quý trọng. Mà nếu tâm thức của ta nó chứa đầy độc tố, thì các vị nói một lời thì lời đó làm tổn thương người. Các vị có cái nhìn thì các vị có cái nhìn liếc xéo liếc ngang, chề môi, biểu miệng, chê trách, ganh tị, hờn giận, bất an, vân vân. Và điều này thưa các vị nó làm tổn thương ta rất là lớn. Cho nên có thể kết luận là một điều thế này: khen ngợi tán thán các đức Như Lai, chúng ta nên thực tập cái điều rất là gần là ta tiếp xúc với quý thầy là những người trưởng tử của Như Lai. Ta nên mở miệng có một lời thương yêu, kính trọng, ngợi khen. ta tiếp xúc với những người bạn đồng tu, ta hãy làm một việc rất giản dị, đó là hãy khen ngợi và đừng bao giờ nói những việc thị phi chê trách bất cứ ai. Và làm được điều này thưa có dễ không ạ? Đáng lẽ phải dễ. Tại vì thưa các vị là mình mở một lời mình chê trách, rõ ràng là mình chuốc họa cho mình rất là nhiều. Mình chê trước mặt người ta thì không dám, cho nên thường thường mình rình rình mình chê sau lưng. Mình nói quanh quanh người nọ người kia, rồi cái lời của mình nó chạy quanh quanh, nó cũng tới tai người ta thôi à. Chắc chắn là khi lời chê trách hay là lời nói xấu người ta lần lần nó cũng tới. Và rõ ràng khi mình nói, mình đều biết cái hậu quả tất yếu là sớm muộn gì cái lời của mình nói sẽ tới tai người ta thôi à. Và nó tới, nó không phải là không phải đơn giản từ vốn nó trở lại vốn, mà vốn nó đi một vòng nó có lời chứ. Các vị chê ai một lời, người ta muốn học lại với người kia, người B, người C thì người ta thêm một chút, người thêm cái chân, người thêm cái đuôi, người thêm cái đầu. Thế thì tới chuyện nó trở lại thì nó quá lời, quá vốn nữa là khác. Ấy thế mà mình có gan mình làm cái chuyện đó. Mình có gan mình chê, mình trách, mình nói xấu, mình thị phi. Còn cái việc rất dễ làm là cái lời khen. Thưa, nếu nó đi một vòng như thế nó trở lại thì nó có lời chứ. Mình khen người ta một lời, nó nhẹ 1 kg thôi, nó đi một vòng nó trở lại thì mình lời được thêm 3 kg nữa, 4 kg nữa. Và thưa các vị, cái quả báo lành của cái miệng này, khen người tức khắc là cái quả báo lành nó đến lại các vị ngay à. Người ta không thể quý trọng, thương kính cái người sang giàu đẹp đẽ mà người ta có cái niềm thương yêu, quý trọng, cung kính cái người, mở miệng ra thì lời chân thật, lời dễ thương, lời khiêm tốn. Có phải vậy không? Trong đời ta đã từng gặp những người như thế. Có những người rất là bình thường trong cuộc đời, nhưng mà do vì họ mở miệng ra, họ có những lời khiêm tốn, kính trọng, thương yêu, cho nên đời sống của họ gieo được cái cảm tình rất nhiều người chung quanh, bạn bè rất là đông. Và thưa đại chúng là từ tâm thức lành ra cái miệng rất là lành, ra cái nhìn rất là lành, các vị sẽ làm được một điều rất dễ dàng, đó là các vị sẽ thân thiện với rất nhiều người cùng một cung bậc tâm hồn lành như các vị. Rồi cái quà tặng lớn nhất của các vị tặng lại là các vị tặng cho người thân, cho trong gia đình, cho con cháu của chúng ta. Tự nhiên cái điều mình nói, cái cách hành xử của mình, nó thấm vào người thân của mình hồi nào không hay. Không có cái phương pháp giáo hóa nào tuyệt vời bằng chính mình làm cả. Các em nó rất là thông minh, ta không thể dạy nó bằng cái lời không, mà ta dạy bằng cái cách hành xử của ta. Do vậy nhị giả xưng tán Như Lai không có nghĩa là ta chỉ cung kính xưng tán Đức Phật không, mà ta phải xưng tán thiện hạnh, cái việc làm đẹp đẽ của quý thầy, việc làm đẹp đẽ của những người bạn đạo, và kể cả những người thân như người hôn phối của ta, con cái của ta. Và hãy nhớ tu cái thiện hạnh này. Cái quà tặng lớn nhất nó tặng lại không phải cho mọi người chung quanh, mà nó tặng lại cho các vị. Các vị nói một lời tổn thương, thị phi về người, sớm muộn gì cái quả báo nó cũng đến với các vị. Các vị nói một lời lành thì chắc chắn là quả báo lành nó đến với các vị. Và cái quả báo gần nhất là nó làm cho tâm các vị có đầy niềm vui. Mình chê người ta thử một câu, mình nghe lòng mình nó có cái gì bất an, phải không? Nhưng mà các vị khen người ta một câu, các vị nghe lòng đâu có gì bất an, nó vui thì có nữa. Mình khen được người, mình nói những lời rất là lành về người, tức khắc là quà tặng nó đến với mình, là niềm vui nó phát sinh trong tâm thức mình trước. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên thưa đại chúng là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Hai cái công hạnh tu này đủ làm giàu có và hạnh phúc cho đời sống của người Phật tử rồi. Và hai điều này tôi xin kết luận lại là nó rất là gần gũi với đời sống của chúng ta, đã trong tầm tay chúng ta. Ta có thể làm được ngay bây giờ và tại đây, không cần phải xa xát gì cả. Được không ạ? Thưa đại chúng là 10 giờ 40 rồi. Có cần nghe thêm hay là dừng ở đây? Các vị không cần phải thắc mắc gì, đặt câu hỏi gì ha. Thế thì mình đi thêm một cái pháp tu thứ ba của hành nguyện Phổ Hiền nữa, tức là tam giả quán tu cúng dường. Tôi cũng rất là ngại, tại vì tối nay lại phải gặp mặt nhau một số các vị nữa, mà vốn liếng mình thì có bao nhiêu đó mình nói hết rồi, tối nay còn gì nữa đâu. Nhưng mà thôi kệ ha. Tam giả quản tu cúng dường, cái điều đầu tiên chúng ta đi vào là ý nghĩa của bố thí và cúng dường. Hai cái từ này nó có những cái hơi khác một chút xíu về bên trong nội dung. Ví dụ như bố thí là gì? Bố thí là mình cho, mình tặng, mình biếu bằng cái tâm gì? Có khi mình không khéo á, thì bằng cái tâm của người đứng trên cao cho người dưới thấp, phải vậy không? Mà khéo giỏi tu á, thì mình đứng ở trên mặt đất, mình cho người cùng đang đứng với mình. Nhưng mà cúng dường á, thì mình đứng ở trên mặt đất, mình dâng lên cao hơn. Nó khác nhau ở cái tâm thức là như thế. Và thưa các vị, tôi phân biệt về từ ngữ như thế để các vị ý thức một điều là có những việc làm nó rất là nhỏ, nhưng mà mình làm bằng cái công việc của sự cúng dường thì cái quà tặng của nó rất là lớn, do vì tâm thức mình phát sinh cái niềm kính trọng. Rồi có những việc làm rất là lớn lao mà nó không có gặt được cái quả báo lành, do vì cái tâm thức của mình nó đứng ở trên cao thảy xuống dưới. Nó khác nhau chứ. Mình cho người ăn mài hay là cho người cơ nhỡ một đồng tiền, có khi nó đem đến cái quà tặng, cái quả báo lành rất là lớn. Như mình dâng ngàn vàng, cũng có khi mình cho ngàn vàng nhưng mà quả báo lành của mình nó đến bằng một đồng bạc thôi, do cái cung cách của mình, cái thái độ hành xử của mình trong khi tặng, trong khi cho. Đó là cái sự khác biệt giữa bố thí và cúng dường như thế. Trong truyện cổ, trong Hán văn hồi xưa tôi đọc có một đoạn truyện rất là hay. Có cái ông nhà giàu kia, ông chẳng tế. Trong từ ngữ Hán người ta gọi là tế bằng á. Ông mở cái kho lẫm ra để ông bố thí nhân cái mùa đói kém của dân chúng. Và ông phân phát quà cho người này, người này, người này. Có một anh đội cái chiếc nón lá cời rách te tua, áo quần rách mướp, xách gậy và bị tới. Anh đứng sớ rớ đó. Thì cái ông mà phân phát của cả ông nói: "Ê, tới đây." Cái anh kia anh gửi cái nón ra, anh ngẩng mặt nhìn anh kia, anh nói: "Thưa với ông, sở dĩ mà tôi ăn mài cho tới vùng này và đến xin của ông là tại vì cái tiếng ê hãy tới đây đó, cho nên tôi đã nhịn đói luôn cả 10 ngày tới đây." Quá ra là ông cũng cùng một cung cách như bao nhiêu người phát trận như vậy, cho nên xin hãy đóng cửa kho của ông lại, tôi không muốn xin một người, tôi không muốn nhận quà của một người cho tôi bằng cái thái độ trịch thượng như vậy. Đó là câu chuyện tôi đọc rất là lâu. Và thưa đại chúng, cái điều mình kể lại đây để chia sẻ cùng các vị và quy kết lại là thế này: bố thí hay cúng dường, cái ý nghĩa cạn của nó nhất đó là mình làm cái việc tặng biếu cho bằng tất cả tấm lòng trân trọng, và nên để cái lòng trân trọng của mình bên trong trước mỗi quà tặng, dù nhỏ dù lớn, dù ít dù nhiều. Đó là cái điều cần thiết đầu mà người Phật tử chúng ta phải nhớ như vậy. Và thưa, mình không chỉ làm điều này đối với Đức Phật, không chỉ làm điều này đối với quý thầy, mình cũng làm điều này với mọi người, với bằng hữu, với người thân, với mọi người. Và cái thái độ trân trọng này nó rất là cần thiết trong cái cuộc sống của chúng ta. Ta hãy coi những cái món quà tặng, nó không phải là giá trị ở vật chất, mà giá trị của nó là giá trị của tinh thần đặt bên trong. Ví dụ như người Việt Nam của mình nghĩ là cái vật chất hay là quà biếu nó là quan trọng, nhưng mà với người Tây Phương, ngày sinh nhật hay là họ muốn cảm ơn cái điều gì đó, họ không đặt cái vấn đề vật chất mà họ viết một cái thiệp, phải không ạ? Và chỉ cần một cái thiệp thôi, với những lời lẽ thật là trang trọng, là đủ làm ấm lòng người kia, làm cái niềm vui khởi phát trong tâm thức của người kia. Cái ngày sinh nhật của bố mẹ, ngày sinh nhật của người thân, họ chỉ cần làm một việc giản dị là viết một tấm thiệp hoặc một cành bông từ phương xa gửi về, là người Tây Phương họ cảm nhận được cái điều này rất là đẹp đẽ. Do vậy, thưa các vị, có những cái điều văn hóa Mỹ rất là đẹp đẽ chúng ta phải học. Và cái nền tảng của mọi vấn đề nó phát sinh, đẹp đẽ cùng không, nó được đặt căn bản trên tâm thức của chúng ta. Cái niềm kính trọng của chúng ta có mặt, thì cái món quà kia dù nhỏ dù ít, nhưng mà nó vẫn chứa đầy cái đạo nghĩa, nó chứa đầy cái phẩm chất bên trong của món quà đó. Cho nên cái điều đầu tiên tôi lưu ý là bố thí hay cúng dường, chúng ta đừng quan niệm là phải có nhiều, và cũng đừng có, thưa đừng có mặc cảm vì cái chuyện là mình cúng chùa có 1 đồng bạc hoặc 50 xu. Thưa không có gì mặc cảm cả, ít nhưng mà lòng của mình gửi gắm tất cả vào đó thì cái giá trị nó sẽ rất là lớn lao. Đó là điều thứ nhất trong ý nghĩa bố thí và cúng dường như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, bố thí cúng dường để làm gì? Thưa, để xả bỏ bớt cái ngã chấp, đam mê, chấp trước của chúng ta. Cái ngã chấp lớn nhất và nó trở ngại nhất của việc tu chúng ta là chấp cái thân này. Và kế đó, kế cái ngã chấp, kế cái chấp của thân này là chấp tài sản, sở hữu vật chất, phải không ạ? Cả một đời mình bận rộn, mình lăng xăng, mình bất an vô cùng là do gì? Mình nghĩ nhà của tôi, người thân của tôi, tiền của tôi, mồ hôi nước mắt của tôi. Và cái ý nghĩa cao quý nhất của sự bố thí cúng dường là để xả ly cái ngã chấp. Cái xả ly ngã chấp gần nhất là xả ly những sở hữu vật chất của chúng ta. Có khi mình cúng dường rồi nhưng mà về nhà cái mình bệnh luôn à. Tại vì đúng ra thì mình không có cúng 1.000, nhưng mà bữa đó bị ép quá, bà con người ta cúng 1.000, cho nên mình phải móc tiền ra mình cúng, cái về nhà mình bệnh luôn, nó đau ruột luôn cả tháng, rồi mình giận luôn cái chùa đó, mình không buồn tới nữa. Thế thì tật mất tiêu rồi. Thưa các vị, cúng là để xả ly ngã chấp. Và cái xả ly ngã chấp thì nó khó hơn là xả ly cái gì? Chấp sở hữu vật chất. Mình nên có một cái quan niệm là của cải tài sản trong nhân gian này vốn không phải là của ta. Nhà Nho họ nói là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai vô, của vốn năm nhà ta chẳng có, nước trôi lửa cháy, trộm cướp con giữ phá, nhà nước xung công. Năm điều này nó có mặt trên hành tinh này, đất nước này cũng có, đất nước Việt Nam cũng có, hay là nơi nào cũng có cả. Nếu ta không bị động đất thiên tai thì một cơn quả quạn nó cũng lấy đứt đi rồi. Rồi thưa các vị, là tiền của trong công của ta hay là ta cất chứa nơi nào đó, có khi nó là bạc triệu, nhưng mà đâu ai biết được rằng một buổi sáng, một buổi chiều mất trắng. Chuyện dễ dàng thôi. Rồi những cái điều đó nó không phát sinh thì có khi mình ca cũng một đời mình để dành lại, mình vừa nhắm mắt. Thưa các vị, thì con các vị nó giác dao giác búa ra, nó bằng nhau để nó chia tài của. Thi thể bố mẹ còn chưa lạnh mà cái chuyện phát sinh tranh chấp về tài sản nó đã có mặt trong gia đình rồi. Và tất cả những điều này nó có mặt sờ sờ trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, cho nên của cải không là gì cả. Đành rằng mình hao tốn năng lượng của trí tuệ đầu tư để có được đồng tiền, hao tốn mồ hôi nước mắt vô cùng để dành dụm được tài sản, nhưng mà kiếm được tài sản nó khó mười. Các vị sử dụng được đồng tiền đích đáng nó khó hơn 90 lần nữa kia. Mình làm giàu đã khó, nhưng mà mình biết cách chi tiêu cái đồng tiền để xứng đáng với công sức của mình nó càng khó hơn. Và thưa các vị, nếu mình làm được một điều là hãy quan niệm tất cả những cái điều kiện vật chất ta có đây là để sử dụng trong một đời, và làm thế nào để sử dụng những cái điều kiện vật chất này nó xứng đáng với công sức của mình, điều đó mới thông minh. Xứng đáng công sức nghĩa là gì? Các vị cũng biết là có những anh tỷ phú, đúng như tâm thức Việt Nam chúng ta là mình chết thì mình di chúc lại cho con, có phải vậy không? Anh không làm như thế. Tỷ phú thì tỷ phú, nhưng mà anh chết anh di chúc con ngần ấy tiền rất là bé nhỏ, còn toàn bộ tài sản anh xin hiến lại cho những cái trung tâm từ thiện cả. Anh có một cái quan điểm khác người Việt chúng ta. Anh nói là ảnh lớn lên, ảnh xây dựng nên cái cơ sở này bằng hai bàn tay trắng của ảnh, bằng trí tuệ tự phát của ảnh. Con cái của ảnh, ảnh muốn nó đi cái con đường như ảnh, nó phải tự nâng cuộc sống nó lên, nó làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của nó, nó mới biết trân quý đồng tiền của nó làm ra, nó biết sử dụng một cách xứng đáng. Chứ bản thân hắn hứa với lòng là không có làm ông mọi cho cái lũ con cái của hắn. Thưa, cái quan niệm của người ngoại quốc nó có những điều hay như thế. Và tôi chia sẻ một vòng để trở lại thưa cùng các vị một điều là mình bố thí hay cúng dường, cái mục đích chính của nó sâu sắc nhất nằm bên trong đó là mình xả ly được những cái đam mê vướng mắc đắm chấp vào tài sản vật chất bên ngoài. Và ta làm được cái điều bố thí cúng dường bên ngoài, ta mới làm được một việc là thí ngoại tài mà thôi. Thứ hai, thí nội tài nghĩa là gì? Các bậc Bồ Tát, các Đức Thế Tôn ngày xưa hình hài này, các ngài phát nguyện cúng dường cho những chúng sinh cần thiết. Ta chưa thể làm một việc là ai cần con mắt thì mình cho con mắt, ai cần cánh tay mình cho cánh tay, chuyện này rất là khó. Nhưng mà ta có thể làm được một việc, làm được một điều cúng dường nội tài là gì ạ? Công sức của mình, trí tuệ của mình, giúp người ta một lời để người khác có công ăn việc làm, thế thì tại sao mình hà tiện, phải không ạ? Mình dùng cái miệng này mình nói một lời để tạo hạnh phúc cho người ta, tại sao mình hà tiện? Mình thích nói là chăm chọc để người ta nhức mình nhức đầu, chứ mình không chịu nói một lời, thế thì mình đâu biết thí nội tài. Mình có thể bỏ 2 tiếng đồng hồ ngồi dán mắt trước tivi để coi phim, nhưng mà mình không thể bỏ được 30 phút để tới hộ niệm cho người sắp mất 30 phút. Rõ ràng là mình rất ư là keo kiệt chứ. Và các vị thử nhìn lại cuộc sống mình, các mình có keo kiệt không? Đôi khi có, phải không ạ? Mình có gan ngồi 4 tiếng đồng hồ để coi hết cái phim bộ nọ tới phim bộ kia, thế mà mình bỏ ra chừng 30 phút đi chùa để lại Phật. Mình nói xa quá, đi làm mệt mỏi rồi bây giờ lái xe tới, bỏ 20 phút tới tụng kinh nhập niệm dùm cho người bạn đồng tu. Mình nói hôi hám quá, sợ vi trùng nó xâm nhập, vân vân, ngàn vạn thứ. Thưa, cho nên cái ý niệm đầu tiên khi làm công việc bố thí cúng dường, ta hãy biết là xả ly bớt những cái đâm chấp bên ngoài. Tất cả những cái điều kiện tài sản chúng ta cực nhọc vô cùng gầy dựng đây, nó chỉ là cái phương tiện để sống một đời này, cái phương tiện để giúp những người cùng thời với mình sống. Và mình hãy nhớ là có những khi đối với mình cái của này dư giả, mình ăn tiêu vô tội vạ, nhưng với một người nào đó, một gia đình nào đó thì 10 đồng, 20 đồng cứu được một sinh mạng con người. Có những cái bệnh viện rất là nghèo ở Việt Nam, có những người họ thiếu một chai nước biển để truyền thôi, đưa đến cái chết. Có những người trẻ họ vào bệnh viện họ sinh con, họ thiếu một lít máu để truyền máu thôi, đi đến tử vong, thưa rất là nhiều. Có người chỉ cần 50 đồng, 30 đồng để có được đôi mắt sáng, họ đang rất là cần cái sự cứu giúp của chúng ta. Cho nên thưa đại chúng là bố thí này, ngoài cái việc mình dâng hiến cái điều kiện vật chất của mình chút ít để cống hiến cho mọi người xung quanh điều kiện hạnh phúc, mình nên làm một việc là đối với bản thân mình nên ăn tiêu một cách chừng mực. Những cái nhu cầu không cần thiết mình cắt bớt. Mình có thể tiêu xài nhưng mà đừng vung vãi, rất là tội. Vung vãi tài sản, kể cả vung vãi miếng nước uống cũng là điều phí phạm. Và người ta có một câu là anh mà không quý trọng của trời thì trời lấy lại. Hành tinh chúng ta trong tương lai thiếu nước uống, trong khi mình uống nửa chai nước, nửa chai mình vứt đi cũng là một cái tội không biết quý tiếc của đất trời. Cho nên có nhiều điều chúng ta cần lưu ý trong bố thí cúng dường. Điều thứ nhất là với tự thân chúng ta hãy xài một cách cần kiệm, nhưng mà cần giúp người thì chúng ta hãy giúp, đừng có giúp người rồi cái về mình ôm bụng mình lăn lộn mình đau, thế thì rất là trái với tinh thần đạo đức. Điều thứ hai là thưa các vị, nên giúp người bằng cái niềm trân trọng và tri ân, và đừng bao giờ nghĩ mình là người thi ân với bất cứ ai. Cái điều này nó nuôi dưỡng mình rất là lớn, và nó cũng tạo được công đức lành rất là lớn lao. Và điều thứ ba, thưa các vị, tôi trở lại nhắc để các vị lưu ý là ta có nội tài giàu có vô cùng, ta có một hình hài khỏe mạnh, ta có thể giúp được người tiếng nói, đem niềm vui đến cho người, tụng một thời kinh cho người, khuyên người một đôi lời, an ủi người, hoặc là ngồi lắng nghe niềm đau nỗi khổ của người. Người ta muốn chia sẻ mà mình chịu khó mình ngồi nghe cũng là cách giúp người, cũng là cách bố thí nữa. Các vị thử để ý là khi mình có cái nỗi buồn, khi có cơn giận, khi có sự bất an, mà có ai đó mà chịu ngồi để cho các vị nói thì các vị cảm thấy nó nhẹ. Rõ ràng là như thế. Và ta có gan ngồi chơi vài tiếng đồng hồ nói cái chuyện trên mây dưới nước không dính dáng gì, thế thì tại sao mình không có gan ngồi để nghe người kia chia sẻ niềm vui nỗi buồn của họ, để giải nhẹ, để làm giảm nhẹ cái trọng tải nơi tâm của họ? Tại sao mình không có gan làm như thế? Làm như thế một phước lành lớn vô cùng của cái cách mình bố thí và cúng dường. Và tóm lại một điều, chỉ cần nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, ta đi sâu vào chiêm nghiệm từng vấn đề một và tu tập chừng ấy thôi, tôi nghĩ là các vị cũng làm được một điều gần nhất là các vị làm cho cuộc sống các vị hạnh phúc. Thứ nữa, các vị ban tặng cái niềm vui và hạnh phúc đến cho người chung quanh các vị. Và sau cùng, các vị đóng góp cái phần năng lượng rất là lành của các vị vào xã hội hiện tại, giúp cho cuộc đời này nó bớt khổ. Ta sống lao sao trong cuộc đời này không dài, ta gặp nhau rất là phù du, rồi cuối cùng mỗi người mỗi nẻo ra đi. Cho nên khi còn thở vào thở ra, còn có mặt trên cuộc đời này, xin các vị gắng tu tập, làm được cái điều gì đem đến niềm vui và hạnh phúc cho người, ta hãy làm, đừng nề hà gì cả. Đó là cái cách mình nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người thân, nuôi dưỡng xã hội. Và thưa, cái quà tặng cuối cùng của thập nguyện phổ hiền là nó đưa các vị đến thành tựu quá vị Phật. Và xin cảm ơn đại chúng. Giờ không còn yêu sách gì nữa ha, 11 giờ rồi. Thôi giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.